Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh xã Tân An. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện khoảng 1 điều 5 nghị quyết liên tịch số 102 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chiều ngày 8 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị này, phóng viên Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công có phản ánh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Chiều ngày 8 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tân An nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Trần Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phan Thanh Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Nguyễn Cao Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và sự tham dự của đại diện các ban Đảng ủy xã, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trần Minh Dũng nhấn mạnh: Ngày 21 tháng 5 năm 2025, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 99 về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, quy định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2021 là ngày Chủ nhật 15 tháng 3 năm 2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là được sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần xây dựng đảng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở nước ta hiện nay. Theo hiến pháp và quy định tại Điều 50 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và Nghị quyết liên tịch số 102, quy định tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tiến hành các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện uy tín ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đối với xã Tân An, ngay sau khi được thành lập, Hội đồng Nhân dân xã Tân An khóa 1 nhiệm kỳ 2021-2026 đã được củng cố và đi vào hoạt động, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031. Xã Tân An có số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân xã được bầu là 25 đại biểu. Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, bàn về cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Đồng chí Trần Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhấn mạnh:
Đó là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các bước tiếp theo nhằm lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tân An nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín để nhân dân làm đại biểu Hội đồng Nhân dân xã trong nhiệm kỳ đến. Do đó, tôi đề nghị quý vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tài liệu, phát huy dân chủ, tham gia ý kiến, thảo luận để thống nhất về cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tân An đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện theo quy định của pháp luật.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đã trình bày dự kiến cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cấp xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và thôn. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nguyễn Cao Cường, quy định nhiệm kỳ 2026-2031, Tân An có số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân xã được bầu là 25 đại biểu. Theo đó, ngay tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất này, địa phương đã dự kiến đại biểu giới thiệu là 50 đại biểu, thành phần phân bổ có tổ chức chính trị, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế tôn giáo, đại biểu cấp thôn. Với cơ cấu tỷ lệ đại biểu là phụ nữ 35%, cơ cấu đại biểu trẻ tuổi dưới 40 tuổi 15%, đại biểu là người ngoài đảng 10%, đại biểu Hội đồng Nhân dân tái cử 30%. Đồng chí Nguyễn Cao Cường nói.
Căn cứ điểm B khoản 2 điều 30 luật tổ chức chính quyền địa phương, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân xã Thanh An được bầu là 25 đại biểu. Căn cứ khoản 3 điều 2 nghị quyết số 107 dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân các cấp nhiệm kỳ 26-2031. Cơ cấu trong danh sách chính thức những người đại biểu Hội đồng Nhân xã nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo tỷ lệ nữ ít nhất là 35%, tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử là 14 người, phấn đấu tỷ lệ trúng cử đạt khoảng 30% tổng số đại biểu. Tỷ lệ người ngoài đảng phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 10% trong danh sách chính thức những người ứng cử dự kiến là 4 người. Tỷ lệ trẻ tuổi dưới 40 phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 15% trong danh sách chính thức những người ứng cử dự kiến khoảng 6 người. Tỷ lệ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tái cử phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 30% dự kiến là 12 người trở lên. B về thành phần và phân bổ số lượng giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 là 50 người, phân bổ như sau. Về tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị 7 đại biểu, cơ quan nhà nước 14 đại biểu, tổ chức chính trị xã hội 12 đại biểu, đơn vị lực lượng vũ trang 4 đại biểu, đơn vị sự nghiệp 3 đại biểu, tổ chức tôn giáo 1 đại biểu, tổ chức kinh tế 4 đại biểu, cấp thôn trên địa bàn 5 đại biểu. Thường trực Hội đồng Nhân xã thông báo dự kiến cơ cấu thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân xã Thanh An.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến dân chủ, trách nhiệm cao và đi đến thống nhất số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Thanh An được bầu là 25 đại biểu. Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là 50 người. Đặc biệt, thống nhất cơ cấu thành phần đảm bảo các tiêu chuẩn tỷ lệ theo quy định của luật định, tỷ lệ nữ giới, người trẻ tuổi, người ngoài đảng và đại diện các tầng lớp nhân dân, cán bộ thôn, các cơ quan đơn vị, hợp tác xã trên địa bàn xã. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã kết thúc với sự đồng thuận tuyệt đối 100% của các đại biểu tham dự. Đây là bước chuẩn bị quan trọng tạo cơ sở để tiến hành giới thiệu người ứng cử, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và đúng quy trình, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Thanh An nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã để triển khai các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Thanh An. Mới đây, Ban Chỉ đạo Bầu cử xã Thanh An ban hành kế hoạch số 01, kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn xã Thanh An nhiệm kỳ 2026-2031. Kế hoạch nhấn mạnh, mục đích của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành vào ngày 15 tháng 3 năm 2026, tức ngày Chủ nhật. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc ổn định hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, yêu cầu đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thật sự là ngày hội của toàn dân. lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ, tham gia làm đại biểu Hội đồng Nhân dân, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, đang bị điều tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, người đứng đầu các cơ quan tổ chức đơn vị để xảy ra vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mất đoàn kết. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện bầu đủ số lượng, chú trọng chất lượng, đảm bảo cơ cấu hợp lý. Việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phải bảo đảm đúng quy trình, luật định, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của luật bầu cử, về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước, về trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, về nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Mỗi cán bộ đảng viên phải nêu gương, đề cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử và nhân sự, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị mình, chỉ đạo làm rõ và giải quyết dứt điểm các vụ việc tố cáo, khiếu nại của đảng viên, công dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người trước, trong và sau ngày bầu cử, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử, không để xảy ra các hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật bầu cử. Nội dung, tiến độ, phân công trách nhiệm thực hiện, tổ chức hội nghị chuyên đề để phổ biến quán triệt chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị và các quy định hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chỉ đạo tổ chức hội nghị tập huấn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cho ý kiến thành lập tổ giúp việc của Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2026-2031. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến về định hướng thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 xã Thăng An và số lượng các tổ bầu cử trên địa bàn xã. Cho ý kiến về kế hoạch cụ thể của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 xã Thăng An. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến về phương án nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031, về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, đề án nhân sự thường trực Hội đồng Nhân dân xã và các ban của Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân xã, các trưởng ban, phó trưởng ban Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Chỉ đạo thực hiện công tác hiệp thương giới thiệu người đảm bảo tiêu chuẩn đứng ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, thành lập ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, chỉ đạo giải quyết kịp thời đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, thẩm tra, xác minh, kết luận đơn thư khiếu nại tố cáo đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ đảng ủy quản lý, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, rà soát các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, các vụ việc có công dân thường xuyên khiếu kiện vượt cấp hoặc thường xuyên đến đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, trụ sở tiếp công dân để có phương án tiếp công dân, đối thoại xử lý kịp thời, không để gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự khi diễn ra bầu cử, xử lý kịp thời hiệu quả các vụ việc khiếu nại tố cáo phát sinh theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng khiếu nại tố cáo mất an ninh trật tự tại địa phương, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử, xây dựng các chuyên trang chuyên mục trên các phương tiện thông tin về công tác chuẩn bị triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, phá hoại bầu cử và lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh trật tự. Xây dựng kế hoạch của ban chỉ đạo về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn. Tham mưu ban thường vụ đảng ủy cho ý kiến kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Nhân dân xã. Tham mưu ban thường vụ đảng ủy tổ chức tổng kết đánh giá tình hình sau khi kết thúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Về tổ chức thực hiện, kế hoạch cũng nêu rõ căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân ngày 24 tháng 6 năm 2025. Nội dung, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch này, các cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ, ban ngành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, đúng quy định và thời gian đề ra. Các cấp ủy khu dân cư kịp thời xây dựng kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Giao cơ quan thường trực giúp việc ban chỉ đạo theo dõi kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch này, kịp thời tổng hợp báo cáo ban thường vụ đảng ủy xã kết quả thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thăng An Nguyễn Thanh Phong vừa ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt địa bàn không ma túy. Theo đó, Hội đồng xét duyệt địa bàn không ma túy trên địa bàn xã Thăng An gồm có các thành viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội, Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, phụ trách tổ cảnh sát phòng chống tội phạm, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các thành viên khác. Trách nhiệm của Hội đồng xét duyệt địa bàn không ma túy: thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ đề nghị xét duyệt địa bàn không ma túy, đánh giá tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy theo tiêu chí thẩm định. Hội đồng xét duyệt địa bàn không ma túy làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số thông qua cuộc họp trực tiếp hoặc gửi lấy ý kiến các thành viên. Kết quả tư vấn của Hội đồng xét duyệt địa bàn không ma túy là căn cứ để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ký duyệt hồ sơ đề nghị công nhận địa bàn không ma túy đối với địa bàn được xét duyệt. Mục đích chính của việc thành lập Hội đồng xét duyệt địa bàn không ma túy là nhằm đánh giá khách quan, đảm bảo việc công nhận một khu dân cư đạt chuẩn không ma túy thực hiện một cách minh bạch, công bằng và chính xác theo các tiêu chí đã quy định, đồng thời xây dựng một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể có liên quan để cùng nhau thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, đưa ra quyết định cuối cùng. Để nâng cao, khuyến khích và thúc đẩy các địa phương nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn. Nằm trong các hoạt động hỗ trợ sau thiên tai bão lũ, vừa qua, từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và nguồn hỗ trợ thiên tai Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đồng chí Trần Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thăng An, tổ chức thăm tặng quà hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, người bị thương trong các đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11. Theo đó, mỗi gia đình có người bị tử vong được hỗ trợ 7 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng. Trong các đợt mưa lũ vừa qua, xã Thăng An có 3 trường hợp tử vong, 5 trường hợp bị thương nặng. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo mặt trận xã đã gửi lời cảm thông chia sẻ với những mất mát, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định lại cuộc sống. Đối với các trường hợp bị thương, lãnh đạo xã mong họ sớm hồi phục, mạnh khỏe. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh cúm A đang có nguy cơ bùng phát, đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi thất thường. Cúm A là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện. Để phòng chống bệnh hiệu quả, mỗi người cần thực hiện tốt các biện pháp sau.
Virus cúm A hay là virus cúm B thì nó cùng một họ, nhưng tuy nhiên là nó không giống nhau hoàn toàn và nó đều gây bệnh, các triệu chứng tương tự như nhau. Tuy nhiên là cúm A thì nó có phân bố nhiều ở trên cả các cái loại động vật và nó dễ có các cái biến chủng mới hơn, hay có những cái thông tin về những cái biến chủng đặc biệt, ví dụ như là cúm AH5N1 chẳng hạn, thì đó là cái chủng lây từ gia cầm, hoặc là cúm lợn, hoặc là cúm khác, ví dụ như là cúm H3N2 hay là H7N9 là một số loại cúm rất là đặc biệt, cũng là của cúm A hết. Bởi vì cúm A thì nó có nhiều chủng loại đặc biệt hơn, cho nên là cái những cái chủng mới ấy, thì nó sẽ có thể có những cái nguy cơ nặng hơn. Còn về cơ bản, nếu mà là cúm A ở cái loại cũ là cúm mùa thì nó cũng giống như cúm B, tức là cái mức độ nặng hay là mức độ nguy hiểm thì cả hai vẫn đều có thể có biến chứng viêm phổi, có thể có biến chứng tử vong do suy hô hấp hay là do viêm phổi nặng. Để mà điều trị thì cái thuốc đặc trị hiện tại cho cả cúm A và cúm B thì đang là cùng một loại thuốc là oseltamivir hay có biệt dược là Tamiflu. Nếu như mà phát hiện ở trong khoảng 2 đến 3 ngày đầu và có bệnh nhân có sốt cao hoặc là ở trên những cái nhóm đối tượng có nguy cơ thì bác sĩ sẽ yêu cầu dùng thuốc kháng virus để giảm cái nguy cơ mà mắc bệnh nặng, các cái biến chứng hoặc là giảm nguy cơ tử vong ở trên cúm nặng. Điều trị thuốc đặc trị cho cúm thì nó có mấy ý nghĩa. Thứ nhất là làm giảm cái thời gian sốt và giảm cái tỷ lệ biến chứng. Thứ hai là nó cũng sẽ giảm cái khả năng lây bệnh cho người khác. Đặc biệt là trong trường hợp phụ nữ có thai thì nó còn ngăn ngừa những cái biến chứng cho thai nhi nữa. Ngoài ra thì các cái biện pháp khác thì là điều trị triệu chứng này, dùng thuốc hạ sốt này, bù dịch bằng đường uống như là Orezon này, dùng thuốc giảm ho, giữ ấm, dinh dưỡng đầy đủ và cách ly tại nhà. Thông thường thì cúm A cũng giống như là hầu hết các cái bệnh nhiễm virus khác thì cái thời gian khỏi trung bình sẽ cỡ khoảng 7 ngày. Nói trung bình nghĩa là sẽ có bạn sẽ nhanh khỏi hơn và có bạn thì sẽ khỏi muộn hơn. Nhưng mà thông thường thì người ta tính cái thời gian mà lây bệnh của cúm A thường sẽ bắt đầu từ 1 ngày trước khi bạn có biểu hiện sốt và kéo dài đến 7 ngày sau khi sốt, tức là hết cái thời gian 7 ngày đó thì mới là thời gian hết lây và hết cách ly. Cúm biến chứng và các tử vong liên quan đến cúm thì không phải là chỉ xảy ra ở nhóm người có nguy cơ cao, nhưng mà cái tỷ lệ ở những người có nguy cơ cao thì sẽ cao hơn là nhóm người bình thường. Biến chứng xảy ra như thế nào, nó không chỉ liên quan đến độc lực của virus mà còn liên quan đến cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể nữa. Thì các bạn biết là trong đại dịch Covid thì có những nhóm người nguy cơ cao thì sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng mà ngược lại cũng có những người có trẻ khỏe và vẫn có tử vong do Covid. Do đó đối với cúm thì cũng vậy, nhóm nguy cơ cao là nhóm cần phải chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên là không phải là mình bỏ qua tất cả các cái nhóm bệnh nhân. Thực ra thì cái thuốc đặc trị như là Tamiflu là một cái thuốc rất là có giá trị để làm giảm bớt cái thời gian sốt cũng như là giảm bớt cái nguy cơ biến chứng của bệnh nhân. Thứ hai nữa là về chế độ ăn hay là sinh hoạt không có yêu cầu gì đặc biệt, mình vẫn phải cần phải được dinh dưỡng đầy đủ, uống đủ nước, giữ vệ sinh và giữ ấm. Để điều trị hỗ trợ thì thuốc như các thuốc giảm ho, thuốc chống ngạt mũi, xúc họng vân vân, vitamin thì giống như tất cả các bệnh khác. Thế còn ngoài ra thì sau khi cúm ấy, thì có thể sau khi khỏi bệnh cúm rồi thì nó thường hay có một cái dấu hiệu khó chịu, bệnh nhân thường hay có thể có ho kéo dài, ho do kích thích ấy. Và cái ho kéo dài đấy thậm chí có thể kéo dài đến cả tháng. Và cái trường hợp ho kéo dài này thì thường không có bội nhiễm vi khuẩn và không nên dùng kháng sinh, nên dùng các cái thuốc điều trị hỗ trợ triệu chứng và giảm kích thích thôi. Cái việc uống Tamiflu để dự phòng thì cũng có thể, nhưng mà người ta chỉ áp dụng cho trong một giai đoạn ngắn và cho cái người mà đang tiếp xúc trực tiếp, thí dụ người chăm sóc bệnh nhân cúm, người cùng nhà ấy. Và cái đó cũng phải là do bác sĩ chỉ định. Thông thường thì cái cúm A và cúm B thì nó sẽ có một ít miễn dịch chéo, nhưng mà tuy nhiên là nó không hoàn toàn. Trong cái vaccine cúm mà các bạn tiêm hàng năm ấy, thì người ta đã phải tách biệt ra trong một cái vaccine cúm hỗn hợp thì sẽ gồm có cả các cái chủng cúm cả A lẫn B. Ví dụ như là vaccine cúm của năm nay 2022 thì vaccine đó sẽ gồm có 2 loại cúm A và 2 loại cúm B trong cùng một cái mũi tiêm vaccine đó. Như vậy thì cái miễn dịch của các cái loại cúm A và B là nó không có miễn dịch chéo hoàn toàn, tức là không có nghĩa là bạn mắc xong cúm A thì bạn sẽ không bị mắc cúm B.
Chương trình phát thanh của xã Thân An đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.